Chào quý ông bà anh chị em. Trong thời khai phá của nước Mỹ, có câu chuyện ghi một người định cư rất là khôn ngoan và siêng năng đã đi đến miền vùng biển Tây thời đầu tiên của nước Mỹ. Họ đã làm việc chịu khó và khôn ngoan, cho nên đã gây dựng được một nông trại rộng rãi xinh đẹp, và gia đình của ông đã xây được căn nhà. Và trước mặt căn nhà của ông thì có một cái đường mòn và nhiều nhóm người ở phía đông đi di chuyển qua miền Tây để khai phá tìm đất mới. Ngày kia thì buổi chiều ông ngồi trước nhà để nghỉ ngơi thì có một cái đoàn người từ miền đông đi qua cũng tìm đất mới, thì thấy ông ngồi trước nhà thì họ dừng lại hỏi: thưa ông, ở đây thì láng giềng ở đây, cộng đồng ở đây thì sao? Thì cái người nông dân đã đến trước, ngồi trước nhà thì hỏi lại, nói trước khi tôi trả lời cho ông câu hỏi đó thì tôi xin phép hỏi lại ông là cái láng giềng của ông đó ở miền đông á thì nó như thế nào. Thì người đoàn lữ hành đi kiếm đất mới đó thì trả lời nói: cộng đồng của tôi thì nhiều người họ rất là khó chịu, họ không có thân mật và họ rất là khó tánh, họ hay cãi nhau nữa. Cho nên người nông dân ngồi trước nhà nghe nói như vậy thì cộng đồng chúng tôi ở đây cũng vậy, cho nên cũng khó tánh, cũng là khó chịu. Thành ra người đoàn lữ hành nghe nói vậy thôi, bỏ đi, lái xe tiếp để kiếm cộng đồng khác. Mấy ngày sau thì cũng có đoàn lữ hành khác tới đi ngang qua, thì ông này cũng tới buổi chiều thì cũng thấy người. Ông này ngồi thì cũng dừng lại hỏi ông, cũng giống như câu hỏi của mấy ngày vừa trước: thưa ông, cộng đồng ở đây như thế nào? Ông này ông nói: trước khi tôi trả lời thì tôi hỏi lại ông, cộng đồng của ông trước đây thì ra sao? Ông nói: cộng đồng của tôi thì họ rất yêu thương nhau, họ chăm sóc nhau, cho nên không biết cộng đồng ở đây như thế nào. Ông nói: cộng đồng ở đây thì cũng vậy, rất là tốt, yêu thương nhau, và ông có thể tìm được những người láng giềng rất tốt ở tại đây. Cho nên đoàn lữ hành thứ hai dừng lại và tìm những miếng đất rộng bên cạnh chung quanh để bắt đầu khai phá. Một khoảng thời gian sau thì người ta nghe tin là cái đoàn lữ hành số 1 trước đó thì cũng rất là sinh sự và đánh nhau, cãi nhau giành đất với cái nhóm người ở phía xa. Thời xưa hay thời nay, ai cũng muốn tìm một cộng đồng vui vẻ, một người láng giềng tốt. Vì vậy cho nên mỗi năm nước Mỹ trong những tờ báo US News Report và những tờ báo USA Today luôn luôn giới thiệu cho chúng ta những cộng đồng tốt nên tới, vô tới để ở, trả nhiều tiền thuế vô để có thể mua nhà ở đó mở chung. Và họ đánh giá hàng năm cái cộng đồng tốt đẹp hay là cộng đồng đáng ở hay là nên dọn tới để ở. Ai trong chúng ta cũng ước ao có một cộng đồng vui vẻ để có thể định cư, để sinh hoạt chung với nhau. Thi Thiên 133, chúng ta đọc mấy câu đó cho chúng ta một vài ý để suy nghĩ như thế nào là một cộng đồng có phước, một cộng đồng vui vẻ, và thách thức chúng ta làm gì để chúng ta có một cộng đồng vui vẻ, hay là cộng đồng vui vẻ sẽ làm những điều gì. Chúng ta ý với nhau cầu nguyện. Đó là Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã cho chúng con có thời giờ để thờ phượng Chúa, nghe lời của Ngài sáng hôm nay. Nguyện xin thần linh của Ngài bao phủ chúng con trong điều chúng con nói, điều chúng con suy gẫm. Nguyện xin Chúa giúp chúng con đứng dậy trở thành những người hiểu lời của Chúa và làm theo lời của Ngài. Chúng con hết lòng cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cộng đồng nhận phước, cộng đồng phước hạnh sẽ là cộng đồng như thế nào? Câu số 1: kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Bản tiếng Anh dịch cái chữ kìa là behold, có nghĩa là nhìn xem kìa, nhìn xem kìa, nói đến sự nhìn thấy một cái cộng đồng, nhìn thấy bằng mắt, thấy rõ một cộng đồng hòa hợp, yêu thương, và chúng ta thấy được. Kìa nghĩa là nhìn xem kìa. Người ta thấy có một số người khác nhau mà vẫn làm việc chung với nhau, một số người khác nhau mà có thể hòa hợp nhau, một số người khác nhau mà có thể hiệp một với nhau để làm những công việc lớn, việc chung, việc khác hơn của mình. Đó là phép lạ, đó là điều ngạc nhiên, và đó là điều Chúa chúc phước. Nếu trong một đất nước Hoa Kỳ hoặc là thời đại này tất cả mọi người chung quanh đều nói tôi trước, tiếng Mỹ gọi là me first generation, mà có những người có thể nhường cái quyền của mình, đứng chung với nhau được, để có thành tạo thành một cộng đồng, một nhóm người chung với nhau để làm việc. Thì đó đúng là một phép lạ đó. Phải nói là kìa đó, xem các anh chị em, một cộng đồng được Chúa chúc phước. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ đến chữ kìa thì chúng ta hiểu đến đây là một cái điều tế và tất cả mọi người thấy. Khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức là râu của Aaron. Dầu quý, dầu tràn đổ lên trên đầu, đó là cái sự chúc phước, đó là sự lựa chọn, đó là một hình ảnh của một sự sức dầu, là một sự lựa chọn mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh. Dầu quý đổ tràn trên đầu, chảy xuống người, chảy xuống đất, tràn ngập. Kinh Thánh ghi là dầu thánh gồm các hương thơm một dược, quế, nhựa thơm và dầu olive. Dầu thánh là loại hương thơm trộn với dầu olive để sức cho thầy tế lễ, là biểu tượng cho sự biệt riêng ra để phục vụ, là cộng đồng được Chúa chúc phước, là cộng đồng được Chúa biệt riêng ra để lo làm công việc của Ngài. Cộng đồng được Chúa chúc phước là cộng đồng có mục tiêu dành cho Chúa, tôn cao Chúa và phục vụ anh chị em của mình. Cộng đồng Chúa chúc phước là cộng đồng có dầu của Chúa Thánh Linh. Trong Tân Ước nói khi nào đến dầu, nói đến Chúa Thánh Linh. Và trong Chúa Thánh Linh, hoặc là sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh, hoặc được Chúa Thánh Linh sức dầu, thì chúng ta có những bông trái làm những công việc tôn cao danh của Chúa. Cộng đồng vâng lời Chúa, cộng đồng hòa hợp với Chúa, và cộng đồng tiếp tục biệt riêng cho chính Ngài. Sự hòa hợp của cộng đồng khiến cho những người chung quanh hưởng cái mùi thơm của Chúa và được thu hút đến gần. Cộng đồng của Chúa chúc phước là cộng đồng đem tươi mát tới cho mọi người. Khác nào sương móc hạt môn xa xuống các núi của Siôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Quý vị học về Kinh Thánh địa lý, quý vị biết ở miền Bắc của nước Do Thái là núi Hạt Môn. Ở trên núi Hạt Môn là luôn luôn có tuyết vì nó cao. Và ở phía dưới miền Nam là có Jerusalem, được gọi là núi Siôn, thành David thấp hơn. Và vì vậy cho nên có những mùa nóng bức, miền Nam của Israel cần hơi mát của miền Bắc thổi xuống. Và hơi mát đó đến từ núi Hạt Môn. Và mùa nắng thì tuyết nó bắt đầu nó tan và nó chảy xuống để cung cấp nước sạch trong cho sông Giô-đan và chảy xuống miền Nam của vùng Do Thái. Tháng 4 tới tháng 10 là mùa khô, đất miền Trung Đông cần hơi sương, hơi nước từ miền Bắc để giúp cho cây cỏ tiếp tục được sống sót ở trong những mùa nắng khô này. Hô-sê đoạn 1 câu 5 ghi là Chúa là sương móc của Israel. Chính sương móc hiện ra ban ngày mà có mana cho dân Israel trong suốt 40 năm trong đồng vắng. Suốt Ê-díp-tô ký đoạn 14, sương xuống xuất hiện buổi sáng chỉ hình ảnh của sự sống và sự tươi mát của sự phục hưng. Hơi nước của hạt môn chắc chắn sẽ bay ra và ảnh hưởng cả vùng núi đồi Siôn ở miền Nam thấp hơn và vùng Jerusalem ban đêm, để cây cỏ của vùng miền Nam được có hơi sống. Không có hơi nước từ núi Hạt Môn thì vùng cây cỏ ở miền Nam khó có thể sống mạnh. Không có nguồn nước của núi Hạt Môn thì sông Giô-đanh cũng cạn và không cung cấp được những cây cỏ chung quanh miền thấp của vùng miền Nam. Cho nên cộng đồng phước hạnh mà mọi người đều biết, có hương thơm, có hơi mát và ai cũng thấy được. Rất tiếc hội thánh ngày hôm nay rất ít để thấy, cho người khác thấy. Và nhiều lần chúng ta nghe tin tức, và tin thì luôn luôn là tin xấu không à, ít có good news lắm. Và hội thánh tốt thì không có thấy được đăng báo nhiều. Nhưng mà hội thánh làm cái chuyện gì sai á, là khắp thế giới đều biết hết và đăng lên hàng đầu. Chuyện gì xảy ra xấu là của hội thánh. Vì vậy cho nên cộng đồng của cơ đốc giáo ngày hôm nay bị đe dọa và thách thức không thể hiện được nhiều. Chúng ta cũng kinh nghiệm có một số cộng đồng gọi là cơ đốc, không phải Mỹ, Việt Nam cũng vậy, sáp vô là nói chuyện mình không, và rồi không có nhường, rồi gây lên những cái sự tranh chấp. Và tôi làm việc trong ban chấp hành giáo hạt thì nhức cái đầu, và không có thể nghĩ được có một số người ở trong cộng đồng cơ đốc dùng những cái ngôn ngữ với nhau như vậy. Rất tiếc là có cái không có hòa thuận, và đến nỗi kìa thì không có thể kìa thấy anh em ăn ở hòa thuận nhau, kìa thấy anh em gì đâu không à. Vậy cho nên đó là cái nan đề của chúng ta, và sống trong một cái thời kỳ mà thật là gay go, ở bên ngoài đã bị tấn công rồi, và còn có chút xíu ở trong cộng đồng nhỏ, đâu có bao nhiêu người mà thật là khó nhường nhau. Và trong những cái thời điểm hay là những cái hoàn cảnh này thì cộng đồng không hòa thuận nhau, bị phân tán và bị yếu đi, và không có để cái năng lực để ro truyền giảng tin mừng, không có để năng lực để có thể chia sẻ tình thương của Chúa, bởi vì mình không có kinh nghiệm cái tình thương đó giữa vòng với nhau. Cộng đồng phước hạnh ở trong Kinh Thánh ghi: vì tại đó Đức Chúa Giê-hô-va đã ban phước và ban phước cho đến sự sống đời đời. Ai cũng biết là thuận vợ thuận chồng thì tác biển đông cũng cạn. Và Chúa chúng ta mà Chúa của cộng đồng là Chúa của ba ngôi Đức Chúa Trời. Thành ra vì vậy khi chúng ta đã nhắc nhau là Chúa gọi chúng ta là chiên, chiên thì không có thể ở một mình được, chiên là phải ở bầy, và chiên thì phải dựa vào nhau mà sinh hoạt. Và chính Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời cộng đồng. Ngài là Đức Chúa Trời có một, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời có ba. Ngài là Community God. Tất cả những cái sinh hoạt chúng ta suy ngẫm ở trong thế giới là ai cũng có thần hết, nhưng mà thần chỉ có một thần thôi. Nhưng mà trong Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời ba ngôi, The Trinity in One God. Vì vậy cho nên khi Chúa tạo dựng nên mỗi chúng ta, trong chúng ta có khao khát cộng đồng, và trong cộng đồng đó Chúa giúp cho chúng ta học khiêm nhường. Nếu mấy người khó mà họ hay làm chủ, chúng ta nhường thì chúng ta mới học được khiêm nhường. Nếu cái người khó tánh thì chúng ta mới học được kiên nhẫn. Còn không có mấy người khó gần chúng ta, lấy gì chúng ta học kiên nhẫn? Có một số thời gian Chúa sẽ đặt chúng ta vào những người khó đó, bên cạnh đó, để Chúa giúp cho chúng ta học những cái ơn tánh mà Chúa muốn trao dồi chúng ta. Cho nên cộng đồng phước hạnh là cộng đồng Chúa chúc phước. Chúa chúc phước qua cách có những người gây go để chúng ta học, để chúng ta trưởng thành trong Ngài. Chúa quyết định nơi nào có mấy người thì Chúa mới nghe lời cầu nguyện. Hai ba người nó không có thể một mình được. Tôi không có đi nhà thờ, tôi cầu nguyện ở nhà mình thôi thì cũng được. Nhưng mà có nhiều trường hợp một mình chúng ta thấy cái gánh nặng hay là cái nhu cầu đó chưa, chúng ta cầu nguyện một mình không được. Chúng ta phải chia sẻ, chúng ta phải cầu thay, chúng ta phải thành một cộng đồng hai ba người. Bởi vì Chúa hứa nơi nào có hai ba người hợp nhau đồng ý thì Chúa sẽ trả lời cầu nguyện cho. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy cái cộng đồng đó Chúa chúc phước đó. Đặt có riêng nhưng mà cũng có cái cộng đồng nữa. Chúng ta không thể sống một mình, không tiếp tục sống. Những cuộc phục hưng đến là do hai ba người hiệp lại với nhau đồng ý để xin Chúa phục hưng. Hãy cầu nguyện cho nhau và xưng tội cùng nhau. Nếu không có hai ba người thì lấy gì đâu mà xưng tội với nhau, cùng nhau. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta qua sự chúc phước mà Chúa chọn chúc phước trong cộng đồng đó, thì chúng ta phải vượt lên con người của mình, vượt qua cái ý riêng và tinh thần riêng của mình, để có thể đụng chạm hoặc là vun trồng một cái cộng đồng, để có thể kinh nghiệm được những ơn lành của Chúa đã chọn chúc phước cho cộng đồng. Từ cộng đồng nhỏ thân mật, chúng ta tập làm nhân chứng cho Chúa. Không số các anh chị em là lúc tôi tới đây cách đây 9 năm cộng nguyện không được, tôi mời cầu nguyện là run lẩy bẩy ấy, because rất chưa có quen. Nhưng mà sau đó tôi thấy các anh chị đã bắt đầu ở trong mấy nhóm nhỏ chia ra cầu nguyện từng nhóm 3 người. Bây giờ có mấy người xin mời các anh chị cầu nguyện, nếu ai cảm động cầu nguyện. Tôi thấy có một số người tự động cầu nguyện, thì các anh chị đã được quen trong mấy 2-3 người nhóm nhỏ chia ra cầu nguyện rồi. Các anh chị quen và tự nhiên thấy cái chuyện nói chuyện với Chúa trở thành một cái điều rất là tự nhiên. Cộng đồng Chúa dùng để trao dồi cuộc đời của chúng ta, và nhất là giúp cho chúng ta lớn lên trong thuộc linh. Không có cộng đồng yêu thương ở gần thì không có kinh nghiệm tha thứ. Tôi cũng biết một số các anh chị rất là khó khăn, nhưng mà ở trong cộng đồng ở chung hoài rốt cuộc phải tha thứ thôi. không cách chi mà không tha được, không tha sao mà là tiếp tục sinh hoạt chung với nhau nữa. Ở đó Chúa cũng tạo cho chúng ta một cái cơ hội để chúng ta tập tha thứ, và chúng ta được tha thứ, chúng ta kinh nghiệm hồng ân của Đức Chúa Trời. Tôi dồn vô cuộc đời của tôi là trật lung tung hết, nhưng mà ở giữa anh chị em, anh chị em trong những nhóm nhỏ biết tôi trật, nhưng mà cũng chấp nhận. Ok, ông Sư Linh thì cũng trật lên trật xuống, thiếu đủ chuyện hết. Nếu mà cần phải ghi list thì cũng ghi cả list được, nhưng mà các anh chị cũng tha thứ cầu nguyện cho tôi được. Thì tôi kinh nghiệm được cái hồng ân của các anh chị để có thể nâng đỡ nhau ở trong cái cộng đồng dân Chúa đây. Người ta nói khi buồn bã có một người nói chia được thì cái gánh nặng buồn bã nó sẽ nhẹ đi. Thì cái niềm vui mà có nhiều người để chia sẻ thì niềm vui được gấp bội phần. Đó là lý do tại sao cái cộng đồng giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều. Và Chúa thì ước ao mỗi chúng ta được dự phần trong việc vun trồng hay là xây dựng cái cộng đồng. Cộng đồng được phước hôm nay thì làm gì? Thứ nhất là phải, Chúa nói là muốn hiệp một á, muốn người ta thấy kia anh em ăn ở hòa thuận nhau á, thì Ephesos đã giúp cho chúng ta rồi. Các anh chị phải khiêm nhường tối đa đến điều thì các anh chị mới có thể một Chúa, một đức tin, một cha trên trời được, và mới có thể hiệp một được. Cho nên nước Mỹ này vì cái promote riêng, các anh chị đáng để được cái đó. Đi ra quảng cáo là thấy là you deserve it, cái gì cũng là đáng hết. Nhưng mà trong Chúa thì biểu yêu, nhường, chia sẻ, hạ mình. Thì rốt cuộc thì mình lại được đổ đầy. Tự nhiên trong ngôn nói là khi chúng ta chia sẻ ra thì chúng ta sẽ được đổ đầy lại. Thứ ba là chúng ta phải nhớ đến cái công việc của Chúa giữa cộng đồng. Chúng ta phải ban nam giới phụ nữ là bây giờ cũng phải đặt mục tiêu chứ, trở thành chia nhóm nhỏ để làm việc chứ, gặp lại toàn nhóm lớn không à. Nhóm lớn thì là mình sẽ trốn, mình không chịu làm việc, nhưng mà nhóm nhỏ thì mình sẽ chia nhau, mình sẽ làm việc. Nên mỗi nam giới hay là ban nào đó họp lại thì nên chia ba. Thứ nhất là cầu nguyện cho nhau, một cầu nguyện cho hai cầu nguyện cho số ba cầu nguyện lại cho số một, rồi làm việc chung với nhau. Và hầu hết tất cả những nhóm rồi thì các anh chị sẽ chia nhau để có thể gây dựng một cộng đồng. Rồi từ trong cộng đồng 3-4-5 người đã trở lên thì sẽ phát triển mạnh mẽ. Còn nếu các anh chị mà cứ tiếp tục cái nhóm lớn 20-30 người thì sẽ có một số người là không làm gì hết. Và họ có nhiều người họ cũng muốn làm mà. Chúng ta phải xem lại coi thử sinh hoạt của mình có phải vì Chúa không, có phải vì công việc anh chị em nâng đỡ không. Cơn phục hưng đến bắt đầu từ nhóm 2-3 người trước không? Và chúng ta muốn phục hưng phát triển công việc Chúa, của công việc lớn, chúng ta phải bắt đầu bằng 2-3 người. Anh chị có gánh nặng gì cho hội thánh, kêu 2-3 người khác tới. Tôi đi tập thể dục, tôi thấy ngang qua một cái tiệm Starbucks, tôi thấy có mấy bà, có một cái bà rất là trung tín, sáng thứ hai là bắt đầu chiếc xe đó, và để 7:25 mom with two children gì đó. Và ở đậu đó tôi thấy có hai bà ngồi đó, có lẽ nói chuyện, chia sẻ gánh nặng với nhau về chăm sóc các con gái của mình. Sáng thứ hai nào tôi cũng đi ngang qua, tôi cũng thấy tại tiệm Starbucks đó có chiếc xe đậu. Họ đã thành lập cái nhóm nhỏ, họ nâng đỡ nhau ở trong cái gánh nặng của cuộc đời, của vấn đề chăm sóc con cái. Quý vị có con nhỏ nên thành lập nhóm nhỏ đi, để chia sẻ những gánh nặng, để chăm sóc nhau. Bởi vì mỗi thế hệ, About Time hôm nay tuần này có nói về một cái thế hệ 30 tuổi mà chăm sóc con cái khác với thế hệ thay đổi cả cái sự dạy dỗ con cái của những thế hệ đi trước. Và họ phải học lẫn nhau, và họ challenge luôn từng cách dạy dỗ con cái. Bây giờ cha mẹ bây giờ đang bị ảnh hưởng bởi technology, và họ muốn dùng cái kỹ thuật này để theo dõi, giúp đỡ con cái của họ. Quý vị đang ở trong một cái thời điểm rất là khó, có nhiều khi có một số anh chị em không chịu nghe ai hết, muốn dạy dỗ con cái theo đường lối của mình. Và có những kinh nghiệm của những người lớn tới các anh chị, các anh chị chỉ lên Google thôi, và các anh chị muốn học từ Google, chứ các anh chị không muốn nghe những người mà có kinh nghiệm. Nhưng mà tốt hơn nên gặp lại, chia sẻ, gặp nhau để có thể nói. Hội thánh Austin lên đây thành lập, thứ nhất gia đình đầu tiên 3 tháng chết ngắt khi chia sẻ. Một cái nhóm thứ hai tôi nhớ hình như 1 năm chết luôn. Bây giờ chỉ còn có một nhóm ở trong hội thánh. Nhưng mà nhóm này các anh chị có sinh hoạt, có cơ hội học và thấy phát triển. Và ở đó tôi thấy có mấy người được biết Chúa và trưởng thành trong Chúa. Như vậy tại sao không thành lập lại nhiều cái nhóm nhỏ hơn? Nó phải kiên nhẫn. Because có 2-3 cặp gia đình trong đó là kiên trì muốn tiếp tục và không muốn nó chết. Có lúc cái nhóm nhỏ này nó cũng lên rồi nó xuống, nhưng mà rồi họ kiên trì. Cho nên không có nên là 3 năm với lại 6 tháng thì dẹp tiệm, nhưng mà phải tiếp tục đứng dậy mở cửa ra. Ngày lễ tạ ơn sắp tới 26 tháng 1, nên mời người tới nhà mình ăn thay vì đi đến nhà khác ăn. Nên mở cửa nhà bếp, nên mua đồ về ăn chung, mời bạn tới, bắt đầu thành lập nhóm nhỏ, hoặc là 1 tháng 1 lần từ đây cho tới Giáng sinh, thì các anh chị sẽ thấy được Đức Chúa Trời chúc phước cho những cộng đồng nhóm nhỏ của mình. Thay vì chia sẻ, thay vì nhận lãnh, nâng đỡ, thay vì tìm được nâng đỡ. Lời cầu nguyện của Francis Assisi, và xin Chúa giúp cho mình làm người khai phá một cộng đồng nhóm nhỏ trong những ngày sắp tới. Ở dưới Houston thì có anh Nguyễn Minh Án. Anh này hồi trước ở trên Lancaster, và tôi học với Hội Thánh Houston về hành trình thuộc linh, hai hành trình. Thì trong đó có bài đầu tiên là kể lại cách nào mình đã tin Chúa. Anh nói anh đến nước Mỹ năm 1990, không biết Chúa, gia đình lớn lên trong Phật giáo rất là nặng. Và rồi đi với bà chị ở một nơi, khi định cư thì không biết sao bảo trợ, sao đi trước đi sau gì đó. Thì bà chị ở một nơi, ông ở một nơi ở trên Upstate New York. Ông nói muốn đi học, rất là buồn, đi danh đi học. Thì một ngày kia có một người láng giềng tới gõ cửa nhà của ông ở, kêu ông đi qua nhà để ăn tối và sau đó thì học Kinh Thánh. Và sau đó thì ông nói ông chưa tin Chúa, anh Án chưa tin Chúa. Nhưng mà vài tháng sau thì bà chị nói ở một mình không được, phải chạy về Harrisburg để ở chung chăm sóc nhau để đi học. Thì ông cho anh Án quyển Kinh Thánh và nói anh đọc có thể tìm hiểu Chúa. Anh chưa tin Chúa cho nên nói vậy, tôi chưa tin Chúa thôi, tôi trả lại cho ông quyển Kinh Thánh. Giờ tôi phải đi xuống với chị của tôi ở dưới Harrisburg. Và khi anh xuống ở dưới Harrisburg thì anh ghi danh đi học. Anh nói bài học sao khó quá, học không hiểu. Lúc nào bài thời khó biểu tới thì cũng kể hết. Thì sau đó cái ông đó ông nói giữ quyển Kinh Thánh đi để tìm hiểu Chúa, có gì thì cần thì cầu nguyện với Chúa. Và khi anh gặp rất là khó khăn trong việc học lúc mới tới, cho nên anh cầu nguyện, anh đọc Kinh Thánh. Và sau đó thì mấy tuần sau thì anh thấy anh đọc bài, anh nói cũng cái bài, cũng lọt bài, cũng ghi danh chưa cái xong, thì thấy hiểu hơn và làm được và làm kịp với lại cái đòi hỏi của thầy giáo. Và sau đó ông nói cái này là phép lạ, cái này là Chúa làm, chứ tôi không có thể học được cái kiểu thay đổi nhanh như vậy. Cho nên anh mới đi tới Hội Thánh Harrisburg, lúc đó mục sư Nguyễn Tấn Phước, và xin mục sư Nguyễn Tấn Phước giới thiệu lại về Chúa, và anh muốn cầu nguyện tin Chúa. Sau đó thì anh lập gia đình và anh có nhóm với Hội Thánh Lancaster. Rồi vợ chồng có công ăn việc làm cho nên dọn xuống Houston và có làm chấp sự của Hội Thánh Houston. Tất cả bắt đầu từ một lời mời nhóm nhỏ, vào nhóm nhỏ dù họ chưa biết Chúa. Cho nên cộng đồng nhóm nhỏ là nơi Chúa cũng chọn để có thể giúp cho các anh chị em trở thành một dụng cụ hầu việc Chúa và chăm sóc nhau. Nên tôi cầu nguyện để xin Chúa giúp cho mỗi anh chị em trong những ngày sắp tới thấy được Chúa có chọn chúc phước cho một số người ít để mở cửa nhà mình trong những ngày sắp tới. Cho nên tôi cầu nguyện để xin các anh chị trong những ngày sắp tới đó mở cửa nhà của mình, ở một mình cô đơn lắm, mời người khác tới ăn chung vui hơn. Dĩ nhiên phải dọn nhà, nhưng mà dọn thì dọn, không nấu thì là order Starbucks cũng được. Trở lại câu chuyện miền Đông đi tìm láng giềng tốt, nghĩ là láng giềng cũ của mình rất tệ, thật ra mình rất tệ. Nghĩ là láng giềng cũ của mình rất tốt, thật ra mình rất tốt, mình là người tốt. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta vun trồng cộng đồng. Không có cộng đồng nào tốt với xấu hết, chỉ có mình là người được Chúa biến đổi, là người rất tốt. Xin Chúa, và Chúa đã chọn các anh chị rồi, các anh chị là người rất tốt. Cho nên hãy mở cửa để dùng ảnh hưởng, để Chúa sẽ dùng các anh chị để ảnh hưởng. Austin này còn rất là nhiều người và cần rất là nhiều nhóm nhỏ, nhiều cái đèn hải đăng giống như chúng ta hát đó, ở khắp mọi góc của thành phố Austin này. Và nó sẽ bắt đầu, và nó chỉ bắt đầu khi chúng ta suy nghĩ đến cái nhóm nhỏ và cộng đồng. Bởi vì Chúa sẽ chúc phước. Và Thi Thiên đoạn 13 ghi lại: kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Dầu quý của Aaron tỏa ra hương thơm, và xương móc tươi mát của cộng đồng sẽ lan tràn cho mọi người. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho các anh chị sẽ là một trong những người bôn trồng cộng đồng đức tin trong những ngày sắp tới. Chúng ta cầu nguyện. Chúng ta hứa với Chúa, chúng ta tìm ơn của Ngài để xin Chúa giúp đỡ cho mỗi chúng ta trở thành dụng cụ đem tươi mát cho những người xung quanh, làm hương thơm thu hút những người khác đến với Chúa và đời sống tốt đẹp. Hạ mình khiêm nhường chia sẻ của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài thật là thách thức, sống trong một thời kỳ ai cũng đề cao riêng tư, gia đình mình, cho mình, để có thể chia sẻ những điều mà Chúa ban cho chúng con rất là nhiều. Xin Chúa chúc phước cho chúng con trong đất nước này, người đến đây 5 năm, 10 năm, 20 năm, 40 năm, vật chất dư dật, giàu nhất thế giới, giàu không thua gì những người giàu trên các nước khác. Xin Chúa giúp cho chúng con tinh thần được chiếu sáng ơn lành của Chúa và gây dựng đức tin cho những người xung quanh. Chúa muốn dùng chúng con, lạy Chúa, xin Ngài cho chúng con khiêm nhường, đầu phục Chúa, để mỗi cuộc đời chúng con, gia đình chúng con trở thành chỗ để mở cửa cho những người xung quanh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự dạy dỗ quý báu, vì những gương tốt đẹp của Ngài, vì chương trình dự định chúc phước cho cộng đồng mà Chúa có dạy cho chúng con. Những hội thánh hiện nay đã phát triển lớn mạnh chắc nhờ những cộng đồng đức tin nhỏ chăm sóc. Xin Chúa giúp cho chúng con thấy được bức hình này để dự phần, để cho cộng đồng dân Chúa tại Austin này có cơ hội phát triển. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng lòng chúng con cho Chúa và hãy làm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.